Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Muôn đóa hoa kính dâng lên thầy, thầy như ánh dương sáng soi con đường, tiếp bước của Đức Thế Tôn xuất thế để cứu nhân gian, ơn thầy thật cao quý. Đời bao khổ đau tối tăm mê lòng, thầy ban pháp âm chứa chan tâm tư, thắp sáng ánh đuốc Như Lai, xóa bớt bóng tối vô minh, giúp đời chúng con an lành. Lạy thầy tâm từ vô lượng, kính lạy thầy đức độ giới nghiêm, tín hạnh nguyện đàn con nương nhờ tam bảo, dụng trí vì đàn con gắng noi gương thầy. Ngàn muôn đóa hoa kính dâng lên thầy, thành tâm chúng con khánh an tâm tư. Thầy là sứ giả Như Lai, dìu đời thoát bên sông mê.
Chắp đôi tay trang nghiêm thanh tịnh để cung nghinh Thượng Tọa Giảng Sư quan lâm Pháp Tòa trong buổi pháp đàm chiều hôm nay, chúng con xin được thành kính cúi đầu đánh lễ và cung nghinh Thượng Tọa quan lâm. Chúng con xin được thành kính kính cung thỉnh Thượng Tọa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử đồng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính kính cung thỉnh Thượng Tọa cùng mời toàn thể Pháp hội đồng an tọa. Ngài luôn biết lắng nghe, để lắng nghe những sự đau khổ của chúng sanh để được san sẻ và cứu giúp. Tình thương ấy là tâm đại bi, đại đồng, là biểu hiện hạnh nguyện của một vị Bồ Tát đã giác ngộ quán chiếu sâu sắc mọi trầm luân của chúng sanh, hóa hiện muôn hình tướng để cứu giúp, khiến cho cuộc đời bớt khổ đau. Cung kính bái bạch Thượng tọa giảng sư, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay ngày mùng 7 tháng 4 năm 2015, nhằm ngày 17 tháng 3 tháng 2 tháng 2 năm Ất Mùi, là khóa tu an lạc một ngày của đạo tràng chùa Phổ Quang với chủ đề hạnh nguyện Quan Âm. Vì lẽ đó, buổi sáng chúng con đã được nghe hai vị chư tôn đức đã giảng về hạnh nguyện của Ngài, biết lắng nghe, hiểu biết, san sẻ yêu thương để chúng con học được hạnh xả ly. Đó cũng là lý do của buổi pháp đàm chiều hôm nay. Toàn thể hội chúng dâng một tràng pháo tay A Di Đà Phật. Chủ tọa chính thức buổi pháp đàm hôm nay, ban tổ chức chúng con xin được thành kính, kính cung nghinh, trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Hồng, ủy viên hội đồng, ủy viên ban hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tham dự buổi pháp đàm chiều hôm nay gồm hơn 200 Phật tử của khóa tu An Lạc một ngày. Xin trân trọng giới thiệu chung A Di Đà Phật. Chúng con thành kính kính cung thỉnh Thượng tọa An tọa. Để chính thức đi vào buổi pháp đàm chiều hôm nay với chủ đề hạnh nguyện Quan Âm, vào giờ phút này chúng con thành kính kính cung thỉnh Thượng tọa có vài lời trước khi trả lời những câu hỏi của quý nam nữ Phật tử đã nêu ra. Vào giờ phút này, chúng con xin thay mặt Phật tử cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức Điều Phối Duyên và kính thưa toàn thể quý hành giả trong đạo tràng niệm mẫu tu một ngày an lạc hôm nay. Và thưa với tất cả quý vị là được trong cái phước duyên chúng ta được sống trong một cái đất nước hiện tại là được an ninh, có hòa bình và an lạc, rồi tại một thành phố văn minh tiến bộ như thế này, chúng ta được đến mỗi tuần đến tu một ngày an lạc như vậy là rất là hạnh phúc, rất là có phước duyên. Trong khi có những nơi khác ở trên thế giới ngày nay loạn lạc, chiến tranh và chết chóc, thì chúng ta sẽ thấy được bao nhiêu sự đau khổ trên thế gian này. Cho nên chúng ta là đã có phước duyên thì phải cố gắng tu tập để được hưởng, để được tăng tiến trên đường đạo, và cũng như để là được an lạc chẳng những một ngày mà sẽ an lạc nhiều ngày và an lạc mãi mãi. Như vậy mới đúng với cái chân lý mà Đức Phật đã dạy cho chúng sanh, cũng như đúng với cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm mà hôm nay chúng ta đang là tu học và đang hành theo. Thì chúng tôi có đôi lời để bày tỏ chia sẻ với quý vị, cũng như qua một cái khoảng đời tu học và cả thực tập thì cũng có lần cũng đã bày tỏ quý vị rất là gian nan, rất là lận đận, tại vì đã chọn con đường tu và muốn cầu sự giác ngộ, cho nên nó là vội vàng, cho nên nỗ lực và tu buông bỏ hết những cái chuyện thế gian, danh lợi hay là địa vị chức tước hay tình tiền, trong thời gian đó là buông bỏ hết. 9-10 năm, mười mấy năm tu theo cái công án tổ sư thiền, thì do đó chọn một con đường đi tắt, và cũng như mình đơn độc leo vách núi đứng thẳng, cho nên nó phải bị gian khó nguy hiểm. Mà nếu được thì lên tới đỉnh, còn không được thì sẽ gớt xuống vực sâu chết tan nát luôn. Cho nên đây là cuộc đời của, để nói lại là một sự ý nghĩa của sự tu, và cái một sự thử thách lớn trên cái quá trình tu tập. Mà hôm nay còn đứng đây, hôm nay còn là có điều có duyên, phước duyên để hân hạnh gặp được quý vị trong đạo tràng hôm nay, cũng là một phước duyên của thầy tổ. Chứ nếu không thì chúng tôi sẽ không được cái duyên đứng đây để mà giảng và chia sẻ Phật pháp với quý vị. Thì có đôi lời như thế. Thì có gì thì sau hôm nay thì quý thầy giảng sư bận đi công tác ở đâu mà không đến đây, chỉ có một mình tôi, thì tôi cũng cảm thấy thấy là rất là ái ngại, nhưng mà sẽ cố gắng những gì mình biết được qua sự tu học và tu tập, lãnh hội được, sẽ cố gắng diễn giải cho quý vị. Nam mô
A Di Đà Phật. Thay mặt toàn thể pháp hội, chúng con xin được thành kính tri ân và lắng nghe những lời khai mạc của thượng tọa, cũng như những lời nhắc nhở để chính thức đi vào buổi pháp đàm chiều hôm nay. Thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, quý vị cũng thường nghe lại Đức Bồ Tát Quan Âm: chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết lắng nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim, biết nghe, biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe, nghe những lời của Ngài để chỉ dạy. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những gì đang sống trên cõi đời này. Chúng con chỉ biết cần lắng nghe thôi, chúng con cũng có thể phơi bớt rất nhiều khổ đau của trần ai. Vâng, kính bạch thượng tọa giảng sư, trong cuộc đời của Phật tử đa số vì cơm áo gạo tiền, vì cuộc sống phải trật lộn với xã hội, nên nhiều lúc nỗi khổ không ai không tránh khỏi. Vâng, tại vì biển khổ mênh mông, sóng ngập trời, khách trần chờ một chiếc thuyền khơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi. Đó cũng là bản chất của đạo Phật, mà bài pháp đầu tiên Đức Phật đã hướng dẫn cho toàn thể quý nam nữ Phật tử, cũng như cho năm anh em Kiều Trần Như, là bài pháp Tứ Diệu Đế, nhận biết được khổ và nguyên nhân của khổ. Để cơ hội thứ nhất, chúng con xin được thành kính kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư sẽ gửi đến cho toàn thể Phật tử chúng con được hiểu hơn về công hạnh của Bồ Tát Quan Âm. Câu hỏi với nội dung như sau: kính bạch quý thầy giảng sư, sao tượng Quan Thế Âm Bồ Tát lại có ngàn tai ngàn mắt? Kính bạch thượng tọa hoan hỷ giải thích cho Phật tử chúng con được hiểu thêm về câu hỏi này. Trước khi thượng tọa sẽ trả lời cho Phật tử, quý vị hãy dâng một tràng pháo tay. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể đạo tràng, tôn đức và cùng Phật tử, vì chúng sanh có quá nhiều đau khổ, vì mọi nơi có nhiều chướng ngại, nhiều như thế giới ngày nay có nhiều chiến tranh loạn lạc, nhiều cảnh chết chóc, nhiều cảnh đói khổ, nhiều cảnh tang thương, hỏa hoạn, thiên tai, động đất, nhiều cảnh tệ nạn xã hội, người giết người, con giết cha, chồng giết vợ, vợ giết chồng, anh giết em vì sâu xé nhau, vì tranh giành những cái của cải vật chất. Mà vì do quá nhiều cái nỗi khổ, do khắp nơi, khắp mọi miền, do đó mà Bồ Tát Quan Thế Âm phải hiện ra ngàn mắt để thấy được tất cả mọi nơi. Tất cả mọi nơi đều thấy được hết, trên, ở trên cũng thấy, mà ở dưới đất cũng thấy, mà ở bên phải cũng thấy, bên trái, sau lưng cũng vẫn thấy được. Cho nên nó gọi là phải ngàn mắt mới có đủ thấy được cái nỗi khổ của chúng sanh. Và muốn xoa dịu cái nỗi đau khổ của chúng sanh, Bồ Tát phải hiện ra ngàn tay mới đủ xoa dịu những nỗi khổ của chúng sanh, mới cứu giúp chúng sanh được. Chứ một tay hay hai tay chúng ta thì không đáp ứng được nhu cầu những cái nỗi bức xúc, nỗi khổ của chúng sanh ở mọi nơi. Cho nên tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tiêu biểu cho ngàn tay ngàn mắt. Thì qua câu hỏi này thì chúng ta thấy được cái hạnh nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát, và nó không phải chỉ có trong cái tượng 10.000 tay ngàn mắt, mà còn qua 12 đại nguyện Quan Thế Âm ngày cứu khổ, nguyện vào cõi ta bà để cứu khổ chúng sanh. Đó. Thì mỗi một cái câu nguyện Quan Thế Âm đều có một ý nghĩa, đều mỗi một câu đều có một ý nghĩa do cái hạnh nguyện của Ngài. Thì để nói lên cái điều này thì có 4 câu để nói lên cái hạnh nguyện của Ngài. Và trong cái cửa từ bi rộng mở, tùy hoàn cảnh mà hiện thân, quyết một lòng cứu chúng sanh, vượt qua bao khổ nạn. Vượt qua bao khổ nạn thì Bồ Tát Quan Thế Âm vẫn không ngại, không ngại gian khó. Mà chúng ta thấy rằng không phải bằng hình tượng, chúng ta không phải thấy bằng hình tượng, vì hình tượng đó là một biểu tượng mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải thấy được Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân bằng cái sự sống, bằng con người thật thì mới đúng ý nghĩa. Bằng cái sự sống và con người thật, những con người mà ở trên thế gian này mà đã là thể hiện hạnh Quan Thế Âm, như là những vị nguyên thủ, hay là những vị là ở trên có một cái nhiệm vụ lớn ở quốc tế để mà đã cứu giúp những cái nơi chiến tranh, hay là đi cứu giải tỏa những cái nỗi khổ cho một nơi nào đó, thì đó cũng là hạnh nguyện Quan Âm, hạnh nguyện Quan Âm, và cũng là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm. Hay là một đoàn thể từ thiện đi cứu trợ cũng là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm. Những y bác sĩ không ngại gian khó, không ngại những bệnh nan y để cứu chữa cho lành bệnh, đó cũng là hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm. Như chúng ta thấy cái dịch bệnh Ebola ở mà Phi Châu đó, cái dịch bệnh nó dễ lây lan, mà vậy mà có những bác sĩ dám tình nguyện để hiến dấn thân để đến mà trị những cái bệnh đó, thì những bác sĩ này có phải là cũng là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm không? Không sợ khó, không sợ nguy hiểm, quyết một lòng cứu chúng sanh, vượt qua bao khổ nạn, không sợ chết. Nếu mà cái dịch bệnh đó mà lây qua thì chết thôi, mà cũng các bác sĩ đó cũng không sợ, các y tá không sợ,
Như vậy chúng ta thấy sự hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm mới là đúng nghĩa, sự sống động. Chứ không, chúng ta không nhìn phiến diện qua hình tượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, chúng con xin thành kính tri ân những lời giải thích cũng như những lời dạy bảo của Thượng Tọa. Câu hỏi số 2 trong buổi pháp đàm chiều hôm nay. Kính bạch quý thầy, làm sao có nhiều chùa tổ chức lễ Quan Âm vào ngày 19 tháng 2 hay là ngày 19 tháng 6 và ngày 19 tháng 9? Nguyên nhân nào? Xin quý thầy từ bi giải thích. Vâng, câu hỏi này mạo muội Thượng Tọa Giảng Sư cho phép chúng con xin được gửi lời chia sẻ với toàn thể quý nam nữ Phật tử. Thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, quý vị cũng biết hàng năm tại Việt Nam chúng ta, vía Đức Quan Âm vào ngày 19 tháng 2 là ngày vía Đức, ngày vía ngày thành đạo, và ngày 19 tháng 6 là ngày vía ngày nhập diệt, và ngày 19 tháng 9 là vía ngày thành đạo. Có nghĩa là quý vị hãy nhắc lại một lần nữa là ngày 19 tháng 2 là ngày đản sanh, ngày 19 tháng 6 là ngày thành đạo, và ngày 19 tháng 9 là ngày nhập diệt. Vì lẽ đó tùy nơi mọi chùa mà kỷ niệm tổ chức có khác nhau. Quý vị hãy nhớ ngày 19 tháng 2 là ngày đản sanh, ngày 19 tháng 6 là ngày thành đạo, và ngày 19 tháng 9 là ngày nhập niết bàn. Những cái ngày lễ vía này có nghĩa là dựa trên một truyền thuyết về công chúa Diệu Thiện, một huyền thoại được lưu truyền vào thời Nguyên Mông Cổ, năm 1271-1368. Truyền thuyết Quan Âm Diệu Thiện là một công chúa giàu sang, danh vọng và phổ biến nhất tại các vùng Quảng Đông và phần Nam của Trung Quốc, và ảnh hưởng sâu rộng tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam, như được sùng bái tại động Hương Tích. Đó là vài ý nghĩa xin được gửi đến cho toàn thể quý nam nữ Phật tử. Để đi vào câu hỏi tiếp theo, chúng con xin thành kính kính cung thỉnh Thượng Tọa hãy giải thích cho Phật tử câu hỏi số 3 với nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, cho con hỏi vì sao Đức Bồ Tát chưa nhận chuỗi đến khi Phật giải thích tường tận Bồ Tát Quan Âm mới nhận, chuỗi cúng dường trong kinh Phổ Môn đã đề cập. Vâng, chúng con thành kính kính cung thỉnh Thượng Tọa cho Phật tử hiểu thêm về câu hỏi này trong chủ đề hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm. A Di Đà Phật, cung thỉnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức và Phật tử, qua cái câu hỏi này thì cũng như cái ý nghĩa mà Bồ Tát Quan Thế Âm, mà đầu tiên đó là Ngài Vô Tận Ý nghe Đức Phật nói về những công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, và Ngài là dâng một cái sâu chuỗi ngọc vô giá để mà cúng dường. Thì nhưng mà Bồ Tát Quan Thế Âm là không có nhận liền, mà đợi tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là lên tiếng và để kêu thì gọi thì Bồ Tát Quan Thế Âm mới nhận. Thì cái ý nghĩa là có thể nói là giữa một cái nghĩa đen và nghĩa bóng, hay là giữa cái nghĩa tục đế và chân đế, thì nó có như thế này. Nghĩa đen là nói lên cái sự, nói lên sự là có Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát dâng cúng cái chuỗi ngọc cho Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn nói tới cái nghĩa mà quyền nghĩa đó, thì nói về lý, thì cái sâu chuỗi ngọc là nói tới sự công đức, những công đức lành mà một cái vị Bồ Tát mà đã tạo ra nhiều kiếp, hay là trong cái kiếp hiện tại. đã tạo ra biết nhiêu công đức lành để cứu độ chúng sanh hay làm lợi ích cho chúng sanh và cho Phật pháp. Thì cái công đức đó một khi mà muốn được khẳng định á, muốn được tiếp nhận á, thì phải là đúng nghĩa, đúng nghĩa, đúng chánh pháp. Thì chỉ có Phật, một đức Phật mới đủ tư cách ấn chứng cho, mới đủ tư cách xác nhận được. Mà Phật đây phải nói là Phật tánh, có Phật tánh mới nhận được cái công đức lành đó. Khi mà đã thể hiện được Phật tánh, có người sống mà lòng từ bi rộng mở và tâm khoan dung bao la, biết ban vui và cứu khổ cho chúng sanh, thì tạo biết bao nhiêu công đức lành để thể hiện lên, để có một cái sự hiện thân của Phật, Phật sống, tức là hiện thân của con người của mình, để nói lên điều những công đức đó và được Đức Phật, Phật đây là Phật lòng, Phật tánh, xác nhận được. Và cũng như tất cả chúng sanh đều tán thán. Thì chúng sanh có câu nói là phụng sự chúng sanh, tức là cúng dường cho chư Phật. Một khi mà công đức lành đã được chúng sanh tán thán, thì cũng như Phật đã cúng dường cho chư Phật rồi, mà chư Phật đã xác nhận được rồi, thì cái sâu chuỗi ngọc công đức mới được khẳng định được, khẳng định, và Bồ Tát Quan Thế Âm công hạnh đó mới được khẳng định và được đeo vào cổ. Còn không mà chúng sanh chưa tán thán, và thì chư Phật chưa nhận được sự cúng dường, công đức lành chưa có đầy đủ, thì sâu chuỗi ngọc chưa được nhận, chưa được nhận. Ý nghĩa quyền nghĩa là như thế. Cho nên một khi Đức Phật đã tán thán, chúng sanh đã tán thán và Phật khẳng định, vì để thương tưởng đến chư tăng, thương tưởng đến Bồ Tát Vô Tận Ý và làm lợi ích cho đời, thì Bồ Tát Quan Thế Âm hãy nhận đi. Đó là nói về mặt sự. Về mặt quyền nghĩa thì thương tưởng đến chư tăng là thương tưởng đến một đoàn thể thanh tịnh. Thanh tịnh đây là nói đến cái tự tánh thanh tịnh, nói đến cái bản thể thanh tịnh. Vì một cái bản thể thanh tịnh, vì một cái vô tận ý là để nói đến một cái diệu quan sắc trí, hay là cái ý mà nó đã sáng ngời, sáng suốt. Ý sáng suốt thì muốn được cái bản thể thanh tịnh và cái ý sáng suốt, vì thương, vì nghĩ tới nó và làm ích lợi cho đời, thì khi được tới đó thì cái công đức sâu chuỗi ngọc mới được khẳng định được. Khi chúng ta tu, hành giả tu mà một khi bản thể được thanh tịnh và cái ý được sáng suốt, là để diệu quan sắc trí đã hiện khởi được, không còn mê mờ nữa, không còn si mê nữa. Và được như thế làm lợi ích cho mọi người, cho Phật pháp, thì cái công đức lành, cái sâu chuỗi ngọc công đức sẽ được khẳng định và được nhận và được chia ra cúng dường cho chư Phật ở xa và Đức Phật ở cõi Ta Bà này. À, cái ý nghĩa là như quyền nghĩa là như thế đó. Cho nên chúng ta phải tu học và phải đọc kinh để tìm hiểu cái quyền nghĩa của kinh, chứ không phải là chỉ nhận trong những cái ngôn ngữ hay là cái sự không sự, và phải hiển lý. Cho nên có câu nói là tụng kinh giả ngộ Phật chi lý, tụng kinh giả để ngộ Phật chi lý. Mình ngộ được cái lý Phật thì mình mới sáng suốt được, mình mới mong là giác ngộ được đó. Cho nên á, có người á, chấp cái câu kinh, chấp từng chữ trong kinh mà không ngộ được lý. Rồi có người thì bỏ những cái lời Phật dạy, là nhưng mà Cho nên có câu nói là ly kinh nhất tự, tức đồng ma thiết, mà y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quang. À, tại sao có câu nói như thế? Tại vì trong cái kinh Bát Nhã đó, mà mình bỏ một chữ thôi nó đã sai ngàn dặm rồi. Như cái câu là kinh Bát Nhã có nói là bất gì vậy? Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp. À, nếu mà chữ vô này, chữ vô này mà mình bỏ nó một chữ thôi, nó đã nó khác rồi, khác xa rồi. Cho nên như trong kinh Kim Cang nói là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Mà cái bỏ chữ vô thôi là thấy nó xa ngàn dặm rồi. Biểu mình đừng có trụ tâm ở một chỗ nào để sanh tâm. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Mà bây giờ mình bỏ chữ vô thì nó là ưng sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nó khác rồi. Nó khác xa 180 độ rồi. Cho nên nói y ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết là vậy đó. Còn bây giờ mình nói là y kinh giải nghĩa tâm thế Phật quang, tức là mình chấp vào những cái lời trong kinh mà mình không tìm ra quyền nghĩa thì nó cũng quan cho Phật lắm. À, Phật muốn mượn cái lời trong kinh để chỉ cái diệu ý diệu nghĩa để chúng ta, để muốn cho chúng sanh tìm ra cái mặt chân tự tánh, cái chân lý giác ngộ, cái chân tâm hay cái bản thể của chúng sanh đều có đó, như thế đó. Cho nên kinh Pháp Hoa có nói là khai thị ngộ nhập, khai thị ngộ nhập, chi kiến Phật. Thì đầu tiên là Đức Phật khai, rồi mới khai bài, rồi mới chỉ, thị là chỉ dẫn, rồi mới ngộ, cho chúng sanh ngộ, ngộ rồi mới nhập. Nó đi qua bốn giai đoạn như thế. Cho nên cái cứu cánh của cái một cái lời trong kinh là để mong cho chúng sanh hiểu được diệu lý để ngộ nhập Phật chi kiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Những lời chỉ dạy cũng như hướng dẫn của Thượng Tọa. Câu hỏi tiếp theo trong buổi pháp đàm chiều hôm nay. Kính bạch quý thầy, chúng con được nghe chư tôn túc giảng vào buổi sáng Bồ Tát Quan Âm là hiện thân của người nữ, nhưng sao có vị gọi là người nam, và ngài chứng đắc về công hạnh gì mà thấu nghe được những lời than khổ cầu nguyện của chúng sanh? Câu hỏi này xin được mạn phép Thượng Tọa, chúng con xin được gửi đến cho toàn thể quý nam nữ như sau. Như quý vị lúc sáng đã được nghe chư tôn túc hướng dẫn cho quý vị về ý nghĩa của sự xuất phát của hình tượng cũng như hành nguyện của Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm là một vị Bồ Tát nổi bật, được biết đến nhiều nhất trong tất cả các truyền thống Đại Thừa và trong cả các kinh điển nguyên thủy. Ở trường hợp ở Tích Lan và Thái Lan cũng có thờ các ngài, nhưng có các học giả cho rằng vào đời Tống năm 960 và 1126, ngài được tạo hình là thân một người nam tại Ấn Độ. Ngài được tô vẽ như là một hoàng tử trẻ đẹp, trên đầu đội mão có hình Phật ở giữa. Nhưng từ thế kỷ thứ 7 về sau, các hình tượng của ngài khắp ở châu Á, Nhật Bản, Thái Lan và cả Việt Nam là một hình người nữ. Không biết chính xác về thời điểm và sự thay đổi này. Tuy nhiên, một người Phật tử chúng ta hiểu được, tu được và lắng nghe, học hiểu được, có niềm tin được, dù là hình tượng thân nam hay là thân nữ, cũng đều là Bồ Tát, là một bậc đại cứu khổ. Ngài như là một người mẹ hiền, luôn ra tay cứu vớt tất cả chúng sanh đang cần đến. Từ những tên cướp giết người không gớm tay cho đến các bậc tu hành suốt cả cuộc đời không làm hại ai, Ngài cũng bình dị gần gũi hiện thân trong các tầng lớp xã hội khắp nơi để cứu khổ cho chúng sanh. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Phổ Môn, Ngài hiện thân ra làm 33 tướng trạng khác nhau, từ thân Phật cho đến thân các loài Atula, ngạ quỷ. Có thân chính vì sự từ bi không phân biệt của Ngài, tâm như sấm động, lòng từ như mây hiền. Ngài không chỉ là Phật, nên sự kính ngưỡng tôn thờ Ngài không phải là chỉ có Phật tử, mà luôn cả những người không theo đạo cũng có những sự tin tưởng và tôn thờ kính ngưỡng Ngài Bồ Tát Quan Âm. Cái ý thứ hai Phật tử muốn hỏi rằng, Ngài chứng đắc pháp môn gì mà thấu nghe được nỗi khổ của nhân sinh? Thưa toàn thể quý nam nữ, theo Kinh Lăng Nghiêm thì Ngài tu hành chứng đắc được nhĩ căn viên thông, nên có thể lắng nghe và thấu cảm tất cả những tiếng khổ đau khắp cùng, mọi nơi, mọi chốn. Tuy nhiên cái cách lắng nghe và một nghệ thuật đặc biệt là phải phát từ tâm từ bi rộng lớn mới có thể nghe để hiệu quả. Và nhờ phát 12 nguyện lớn mà Bồ Tát Quan Âm mới đắc được nhĩ căn viên thông. Chính 12 nguyện lớn này cho chúng ta thấy được hành nguyện cao cả của Ngài. Nếu không có tấm lòng đại từ, đại bi thì khó có thể biết cách lắng nghe để dễ hiểu, dễ thương, để ra tay cứu vớt nhân sinh. Đó là câu hỏi chúng tôi xin được gửi đến cho toàn thể quý nam nữ Phật tử. A Di Đà Phật. Buổi chiều pháp đàm hôm nay, câu hỏi kế tiếp chúng con xin được thành kính kính cung thỉnh thượng tọa quan hỷ trả lời cho Phật tử chúng con được am hiểu với nội dung câu hỏi như sau: Quan Thế Âm là Phật hay là Bồ Tát? Tại sao có người gọi là Phật Quan Âm, có người gọi là Bồ Tát Quan Âm? Con kính xin Thầy từ bi quan hỷ giải thích cho con được rõ. Cung thỉnh thượng tọa quan hỷ giải đáp những thắc mắc của Phật tử vừa nêu.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa Phật tử, Quan Thế Âm thì là Phật hay là Bồ Tát? Thì cái đó là chúng ta phải dựa vào cái lịch sử. Thì do trong cái lời Phật nói hay là trong cái kinh Phật thì có nói đến là Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của một cái trong nhiều kiếp trong quá khứ là Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai, là một vị cổ Phật. Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai thì nhưng mà vì cái thấy chúng sanh đau khổ, Ngài không có thể ngồi yên được, cho nên mới phát nguyện mà hiện thân làm Bồ Tát để cứu độ chúng sanh. Thì cho nên cái Bồ Tát Quan Thế Âm á, có câu nói là chúng sanh mà độ tận thì mới phương chứng Bồ Đề, chúng sanh mà còn khổ thì Bồ Tát Quan Thế Âm chưa có thể thành Phật để mà rời cái cõi ta bà này. Chúng sanh còn đau khổ thì vẫn còn Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân cứu giúp. Thì như vậy thì hỏi quý vị, cái khổ chúng sanh bao giờ mới hết? Cái khổ chúng sanh bao giờ mới hết được? Cho nên á, Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ còn cái hạnh Bồ Tát, cái đại nguyện gần gũi chúng sanh mãi mãi, không bao giờ tận, dứt tận. Thì như vậy, một vị cổ Phật mà đã thể hiện cái hạnh đại nguyện Quan Thế Âm rồi thì thì gọi là Đại Bồ Tát, gọi là Đại Bồ Tát cũng được, mà có nơi gọi là Phật Quan Thế Âm cũng được. Nhưng mà các vị tôn đức á, hòa thượng, đại lão hòa thượng như là có nói là chúng ta không nên gọi là Phật bà. Đã là Phật rồi thì đâu có Phật bà, Phật ông nữa. Mình đừng có gọi Phật bà, người ta, người ngoại đạo, người thế gian, người ta không hiểu, người ta nói là vậy là có Phật ông nữa. Phật bà, Phật ông vậy là đã là thành Phật rồi, thì đã lên cái bậc thánh rồi, thì đâu còn cái tướng nam tướng nữ nữa. Nhưng mà chẳng qua vì để thể hiện cho gần gũi chúng sanh cho nên mới hiện ra cái tướng là người nữ, để là nói lên cái tình mẹ thương chúng sanh như con đó, mới hiện ra tướng là Phật Quan Âm, Phật giống như người đàn bà. Chứ sự thật ra đã là Phật rồi, thánh rồi thì không có còn cái nam nữ. Cũng như lên cõi Cực Lạc á, thì cõi đó thì quý vị đọc trong cái quyển kinh Vô Lượng Thọ, thì lên cõi đó không có người nữ nữa, không có người nam người nữ, chỉ có cái tướng trượng phu, tướng là những bậc Bồ Tát và thiện tri thức đó. Cho nên cái chúng ta là phải hiểu như thế thì nó mới không còn phân vân, không có đo đúng nghĩa. Thì Phật á là một sự giác ngộ hoàn mãn, Phật á là một cái sự giác ngộ hoàn mãn, còn một vị Bồ Tát á là mới có giác ngộ và giác ngộ hữu tình. Cho nên Phật là tiếng Phật là Bodhi là tiếng Phật là giác giả, còn Bồ Tát là Bodhisattva là tự giác ngộ hữu tình. Thì muốn thành Phật thì phải phát cái nguyện rộng lớn và phải làm hạnh nguyện Bồ Tát, thì tích lũy kiếp này và nhiều kiếp thì mới có thể cái hảo tướng quang minh công đức lành thành tựu, thì nó mới sanh được báo thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì nó mới thành Phật được. Còn thí dụ như các vị tổ á thì cũng có tướng tốt, nhưng mà mới có giác ngộ thôi, chưa có tạo được những công đức đầy đủ, thì cái chưa đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như một vị Phật. Cho nên chúng ta phải hiểu như thế. Nên tổ thì cũng là đủ tư cách là giác ngộ rồi đó, không còn si mê, không còn luân hồi sanh tử, không còn phiền não nữa. Nhưng mà tại sao chúng ta chỉ gọi là tổ mà không gọi là Phật? Tại vì các vị Đại Bồ Tát này còn phải tu, phải tích lũy nhiều công đức, lập những đại nguyện nhiều kiếp mới có thể thành được, hiện được báo thân, báo thân trang nghiêm được đó. Còn Bồ Tát Quan Thế Âm là do hiện thân, do một cái đại nguyện thương chúng sanh mà thôi. Như một vị cha lành là thương chúng sanh mà không nỡ là xa rời, mà phải hiện thân, tùy duyên mà hiện thân. Cửa, cho nên nói cửa từ mi rộng mở, tùy hoàn cảnh mà hiện thân, quyết một lòng cứu chúng sanh, vượt qua bao khổ nạn, vượt qua bao khổ nạn. Cho nên với 12 cái đại nguyện cao cả của Ngài, cũng như là chúng ta thấy là như Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì Ngài phát cái nguyện đó thì Ngài cũng đồng thời là tu một thời với là Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà Phật Thích Ca thì phát nguyện là để thành Phật để cứu độ chúng sanh. Còn ngài phát nguyện là chừng nào mà cái độ được chúng sanh hết ở địa ngục và chúng sanh được ngài độ tận thì mới chứng được Bồ Đề. Ngài phát nguyện vậy đó. Cho nên ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là đại từ bi, thì như vậy là ngài đã thành Phật lâu rồi, nhưng mà ngài phải hiện thân đại Bồ Tát để làm cái hạnh nguyện đó. Nam mô A Di Đà.
Chúng con cũng xin được cung cấp thêm cho quý vị để làm sáng tỏ thêm những lời chỉ dạy rất đầy đủ của Thượng Tọa Giảng Sư. Thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, quý vị nên hiểu Bồ Tát Quan Âm lần đầu tiên được nhắc đến trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong phẩm Phổ Môn, và trong kinh Bi Hoa Kinh, kinh Pháp Hoa xuất hiện đầu thế kỷ thứ nhất, được Đại sư Kumala Thập dịch sang Hán ngữ vào năm 406. Thưa quý vị, theo phẩm Phổ Môn cũng như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Quán Thế Âm Bồ Tát có thể hóa thân làm 33 hình tượng khác nhau để cứu độ chúng sanh trong mọi hoàn cảnh khổ đau hiểm nguy hay trong lúc tâm linh đang điên đảo. Theo kinh Bao Nghiêm thì Quan Âm được xem như là một hóa thân nơi cõi trần gian này của Đức Phật Vô Lượng Thọ Thường Tồn Bất Sinh Bất Diệt, bởi vì Quan Âm là một vị hướng dẫn linh thức của người quá vãng lúc còn sống và đức tin và hạnh nguyện sâu xa, một lòng niệm danh hiệu Phật được thác sanh vào cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Ngài cùng Bồ Tát Đại Thế Chí biểu hiện cho trí tuệ hầu cận hai bên, bên tả và bên hữu là Phật Di Đà, gọi là Tam Tôn của Tịnh Độ Giới. Quan Âm còn được quan niệm là một vị Bồ Tát bảo trì thế gian từ đời này cho đến đời khác, từ thời hiện đời của Đức Thích Ca cho đến lai thời quá độ của Ngài Di Lặc. Ngài là biểu trưng cho lý tưởng cao tột nhất về đức năng của Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát là một sinh thể của một trí tuệ của giác ngộ đã chứng đắc quả vị Phật, nhưng nguyện không nhập Niết Bàn mà vẫn trú xứ tại thế gian này để cứu độ chúng sanh. A Di Đà Phật. Đó là vài ý kiến xin được thông tri đến toàn thể quý nam nữ Phật tử. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, câu hỏi kế tiếp chúng con xin được cung kính kính thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ giải thích dùm cho Phật tử chúng con được hiểu ý nghĩa của tịnh bình nước Cam Lồ và cành dương liễu. A Di Đà Phật. Câu hỏi này rất gần gũi và quen thuộc, tại vì hình tượng Đức Quan Âm ở Việt Nam lúc nào cũng có ở bình Cam Lồ và nhành liễu. Vì ý nghĩa gì? Cung thỉnh Thượng Tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Tôn Chư Tôn Đức và kính thưa Phật tử, cái ý nghĩa của tịnh bình và nước Cam Lộ cũng như cành dương liễu của Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta cũng được thường nghe nhắc đến, nghe nói đến. Thì cái tịnh bình chứa nước Cam Lộ, thì để nước Cam Lộ là nước mát, nước mát cũng là nói lên cái dòng nước từ bi. Dòng nước từ bi là để xoa dịu cái nỗi khổ giữa chúng sanh, nước mát đó, nước Cam Lộ đó. Còn cái cành dương liễu đó thì nó nhu nhuyễn. Nhu nhuyễn đó là để ví cho cái hạnh, cái tánh nhẫn nhục, cái hạnh nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bởi vì chúng ta thấy được cái lịch sử đó, thì ngày Quan Âm Thị Kính đó là để biểu tượng cho cái hạnh nhẫn nhục và hạnh từ bi rất lớn. Tại vì ngài Quan Âm Thị Kính á, là đã hiện thân của một cái sự để nói lên cái lòng từ bi và hạnh nhẫn nhục. Ngài lúc còn là một gia đình cũng có nề nếp,
có được cha mẹ giáo dục đầy đủ thì cũng tướng mạo cũng đoan trang. Mà khi lập gia đình thì với một ông chồng thì cũng gia đình cũng bên chồng cũng khá giả, nhưng mà cái nặng về cái lương lý phong kiến, nên là Bồ Tát Quan Âm Thị Kính bị hầm quan. Quan là gì á? Bồ Tát á là thương chồng mà không nghĩ, lúc đó không có nghĩ xa xôi, không có nghĩ tới xa xôi sâu sắc, thì thương thì cứ biểu hiện ra tánh cái tình thương thôi. Tức là thấy ông chồng mà nằm ngủ đó thì thấy có cái sợ lông mà mọc ngược ở dưới càm á, dưới cổ á, mọc ngược, thì ngài mới lấy cái kéo mà để định nhấp cọng lông đó. Nhưng mà khi người chồng á là ngủ, đương ngủ mà giật mình á thì thấy cái kéo nhọn mà đâm vô cổ, chứ đâu có nghĩ là vợ là cầm cái kéo mà cắt cọng lông đâu. Thấy sao vợ mình cầm cái kéo mà đâm vô cổ mình là mà hoảng hốt. Mà thường thường cái người đang ngủ mà giật mình là tâm trí nó chưa có tỉnh táo thì dễ hoảng hốt. Thì hoảng hốt thì thấy vậy là hoảng hốt la lên. Thấy cái kéo cũng sáng chón mà nhọn quắc đâm vô cổ thì hoảng hốt la lên. Thì cả gia đình đó là chạy ra thì thấy như vậy, rõ ràng như vậy. Thì mới kêu là mới nói là bà là đã có cái tội là muốn giết chồng, không biết có cái ý gì đây, ý ngoại tình hay ý gì mà muốn giết chồng hay là. Thì như vậy mới kêu gia đình của bên cha mẹ bên bà lên để mà trả bà về. Thì đúng ra gia đình như vậy cũng tốt đó, nếu mà gặp cái gia đình xấu á, nó sẽ hành hà bà dữ á, đánh đập bà nữa. Nhưng mà vậy cũng là giải quyết gì cũng tốt đó. Trả bà về với bên cha mẹ, không có nhận làm dâu con nữa. Thì bà như vậy bị cái hầm quan như thế mà không nói được. Rồi mấy nếu mà về với cha mẹ thì ảnh hưởng xóm làng thì xấu hổ, mang tai tiếng nữa. Thì mới giả trai đi xuất gia đi tu. Thì không biết cái thời đó mà ở bên Trung Quốc là còn cái phong kiến như thế nào mà không có cho người nữ xuất đi tu. Chứ đúng ra mình thấy là cái thời Phật đã cho người nữ xuất gia đi tu rồi mà, chứ đâu không cho đâu. Chính bà dì của Thái tử là Mahabhasabade và bà công chúa Yayudhala cũng đã xuất gia đi tu. Rồi cả luôn đó là La Hầu La rồi cũng đi tu hết. Như vậy thì có cho người nữ xuất gia đi tu rồi, mà tại sao mà trong cái thời đó lại không cho cái người nữ đi xuất gia đi, mà phải giả dạng làm trai đi tu. Thì theo mình nghĩ không phải không cho đâu, mà vì bà muốn tránh cái sự là sợ còn ta dị nghị tai tiếng, cái vụ vướng mắc ví dụ mà có gia đình rồi bị chồng hất hủi này kia đó, vì tai tiếng giết chồng này kia đó, cho nên bà mới tránh tai tiếng đó mà mới giả dạng nam nhi đi tu. Theo mình nghĩ vậy đó. Thì khi đi tu rồi bà cũng bị một cái hầm quan, là tại vì người nữ mà dung mạo rất là đẹp, cho nên khi vào chùa rồi đó giả dạng nam nhi đó, thì gặp một cái người như thị mầu, là cái một người là con nhà không có được giáo dục đầy đủ mà cũng khá giả, lại tánh hết lẳng lơ. Đi vô gặp một cái vị tăng mà trẻ đẹp trai như bà thì quá quá mê mẩn rồi, thì là mới đeo đẳng theo để mà muốn để mà cua muốn cua thì nói vậy cho nó phấn khởi lên, cho thì chỉ có cái thị mầu chỉ có cách đó thôi, gần gũi là tìm cách để mà dê dãn, để mà mua chuộc cảm tình của bà. Nhưng mà là bà đã là đâu phải người nam, với hơn nữa bà đã là chí nguyện xuất gia rồi, đâu có nghĩ tới nữa. Cho nên đó là cuối cùng rồi á, thị mầu á là không có được vừa ý, cho nên mới tức tối. Khi trở về á thì lại cái bản tánh lẳng lơ và tham dục, cho nên mới là ở với một cái người ở, một chàng trai người ở trong nhà đó, làm công trong nhà đó, mới lấy cái chàng trai đó thì mới có con, mang thai đó thì cha mẹ mới biết được, mới quánh đập, mới la hỏi ai là cái bào thai đó. Thì thị mầu á, nếu mà nói là cái người ở trong nô bọc trong nhà thì xấu hổ, mất cái giá trị đi, cho nên mới tức cái vụ mà một cái vị tăng trẻ đẹp như là thị kính đó thì không có vừa, không chịu đáp ứng được cái sự mà nhu cầu của cô đi, cho nên cô mới du quan để thỏa mãn cái bực tức đó, cái lòng ganh tức đó, oán hận. Thì lúc đó cha mẹ rồi với làng tộc rồi đó mới nhóm họp lại, mới bắt cái mà bà Quan Âm Thị Kính là để mà trị tội. Thì lúc đó là hòa thượng trong chùa cũng có mặt, thì biết nói sao bây giờ, nói là bây giờ có nhân chứng rồi, có cái cô này là có vô chùa mà để mang thai, lại là nhân chứng, là chỉ thẳng vô cái người đệ tử mình, thì hòa thượng cũng biết thì sao vậy? Để cho cái làng tộc là lúc đó thì thị mầu với gia đình là bên cô cũng giàu có, mới đưa tiền cho lo lót cho trong làng tộc, trong đó trưởng làng kia đó. Thì ta mới xử là bà Thị Kính phải là bị đánh đập là nếu mà không có nhận thì sẽ bị giam cầm nhận tội. Thì bà bị tra khảo đánh đập nhưng mà vẫn cắn răng chịu đựng. Bà đâu có phải là người nam đâu, mà nếu mà lúc đó bà như mọi người khác thì nói là tôi không cần nói nhiều, cởi cái áo ra cái thấy là hiện ra cái thân là biết là người nữ rồi. nhưng mà bà không có làm vậy, bà vẫn cắn răng chịu đựng, đánh đập đến mà ngất xỉu, đánh đập tới mà thương tật, mang bệnh. Sau này qua cái lần tra khảo đó thì bà phải bị đuổi ra nơi cửa tâm quan, mà cắt cái chòi chanh, hòa thượng thương tình cắt cho cái chòi chanh để ở cửa tâm quan đó. Rồi mang bệnh, lúc đó thì bà cũng bị đánh đập mà mang bệnh rồi, nhưng mà thị mầu chưa thôi nữa. Nhưng bà mấy qua 9 tháng thì thị mầu sanh ra đứa con, cũng đem tới quăng cho bà, nói là con ai thì ta trả lại cho người đó. Thì quăng ở đó rồi cái là bỏ đi. Thì bà là nếu mà nói như người thường thì thôi kệ nó, không phải con mình mà lo làm chi, mang đã mình bị tai tiếng nhiều quá rồi ha, bây giờ mình lo nữa thì càng thêm làm ta hiểu lầm nữa. Nhưng bà vì lòng từ bi quá lớn thì bà thấy đứa nít như vậy đó mà để nó đói khát chị không nổi, nó khóc chị không nổi, bà mới ẩm lên tai, rồi mới suy nghĩ là bây giờ nó khác gì phải làm sao, đi vô sớm mà xin sữa cho nó bú đó. Thì từ chỗ đó mà người ta càng hiểu lầm hơn nữa, ta càng hiểu lầm là con của bà. Nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng, vì lòng đại từ bi mà bà cắn răng chịu đựng rồi mới nhẫn nhục. Nếu không có đại nhẫn nhục thì làm sao làm hạnh được cái hạnh đó. Mà nhẫn đến cái mức đó thì cuối cùng rồi á, tới ngày mà cái người con đó lớn lên thì làm cái chú tiểu đồng, chú tiểu á, Thì lúc đó mà bà mang bệnh nặng sắp mãn ra đi, thì bà có để lại một cái lá thư cho sư phụ là hòa thượng trong chùa đó. Thì khi mà đó thì bà mãn phần ra đi đó, thì lúc đó cũng có nhiều nơi nói lại là đã chứng được đạo quả vì cái hạnh là nhẫn nhục đến nó là mức vô sanh, đạt được vô sanh nhẫn nhục mà người thường không làm nổi, cho nên chứng được quả vô sanh. Và khi mà bà bỏ xác phàm thì đã hiện thân lên, hiển thánh lên trên cõi trên để cho chúng sanh thấy, cho ở chùa nhà mọi người được thấy, để ấn chứng được cái sự tu hành của bà. Thì khi mọi người đọc cái lá thư ra thì dở lẽ ra là bà là một người nữ. Người nữ thì như vậy là tất cả đều quá là hối hận. Như ông trưởng làng cũng là quỳ xuống mà để sám hối. Rồi mọi người là như cha mẹ của cô Thị Màu cũng sám hối. Tất cả đều sám hối. Nhưng mà rồi từ đó đều cả làng đều là hướng tâm về Phật. Nhờ cái hạnh của bà mà cảm hóa được cả làng hướng tâm về đạo Phật để tu cái hạnh mà từ bi và nhẫn nhục đó. Đó là ý nghĩa của Tịnh Bình Cành Dương Liễu của Bồ Tát Quan Thế Âm, để nói lên lòng từ bi rộng mở và cái nhẫn nhục vô bờ, đức nhẫn nhục vô sanh. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Con ai đem bỏ chùa này, A Di Đà Phật con thầy, thầy nuôi. Thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, đúng ra trong cuộc sống hiện tại của chúng ta cũng rất có nhiều chuyện trái ý, nghịch lòng, mà nhiều người người ta cũng từng thốt lên rằng thế sự xem ra một ván cờ, thôi thì ngẫm nghĩ mấy vần thơ, nhục chinh hai chữ thêm bận chí, tình đời ai hiểu nét sạch nhơ. Qua câu chuyện Quan Âm Thị Kính, đó là một bức kham nhẫn của một người có công năng tu tập, biết nhẫn, biết chịu đựng, biết bỏ qua những điều không muốn nghe để giữ lại tâm an lạc cho chính mình, rồi thời gian phân hồi dạ dãi. A Di Đà Phật. Cung kính với bạch Thượng Tọa Giảng Sư, gần 60 phút vừa qua, Thượng Tọa đã giải thích rất nhiều câu hỏi cho toàn thể quý nam nữ Phật tử chúng con xung quanh chủ đề hành nguyện Quan Âm, là chủ đề của khóa tu an lạc một ngày tại chùa Phổ Quang hôm nay. Chúng con rất lấy làm hoan hỷ và càng hiểu hơn những gì mà Bồ Tát Quan Âm đã đem đến cho chúng con trong từng phút giây, và chúng con cũng nguyện học lấy hạnh của Ngài, biết lắng nghe và biết kham khổ, biết chịu đựng để đem lại hạnh phúc an lạc nhất cho bản thân, cho cuộc sống, cho gia đình. Để chính thức khép lại buổi pháp đàm chiều hôm nay, chúng tôi xin mượn bài thơ Chủ Phụ, là một nhà thơ nổi tiếng, đã mượn hình tượng Đức Quan Âm giống như một người mẹ để nói lên ý nghĩa của Ngài Quan Âm. Sau khi nghe bài thơ này cũng là khép lại buổi pháp đàm chiều hôm nay. Mẹ hiền Quan Thế Âm, mẹ về trên khắp thế gian, mẹ về đây giữa 3000 vô u, mẹ về trong tiếng thư cu, mẹ về trong bóng tỳ khu mẹ về. Mẹ ơi trong ánh sao khuê, trong hương hoa bưởi, trong đề thơ mây, ngọt ngào mẹ đã về đây. Trăng ơi màu trắng ngày ban sơ, nụ cười mẹ nụ cười thơ, bàn tay mẹ một đường tơ vô cùng, con nghe trong ý tơ trung, mang mang đồng vọng nghìn trùng đại bi. Mẹ về ánh lưu ly, nét mày sơ nguyệt thầm thì siêu nhiên, bao nhiêu là diệu là hiền, trên đôi nét nguyệt vẽ lên đôi mày. Mẹ về ấm áp lắm thay, sữa kia với lại bình này cho con. Chở tam thiên một bình tròn, ơi nguồn tịnh thủy cho non nước đầy. Mẹ về đây, mẹ về đây, từ vô thủy mẹ vơi đầy trong thơ. Mẹ về đồng thể giấc mơ, như đôi cánh biếc trên tờ ca dao. Mẹ ơi con nói thế nào, nói sao đi nữa, nói bao nhiêu lời. Nụ cười mẹ nở trên môi, vẽ trên đôi nét tao nôi địa cầu. Ru con êm giấc mộng đầu, nhịp đàn xưa, nhịp đàn sau, nhịp đàn. Lời ru mẹ vượt không gian, tao nôi mẹ vượt thời gian vô cùng. Chiếc thuyền mẹ chở bao la, chở con chở cả thiên hà chúng con. Chiều chiều ngọn gió năm non, lắng nghe tiếng vạc nỉ non bên cồn. Mẹ ơi sao dáng mẹ buồn, mẹ ơi sao dáng mẹ nguồn biển khơi. Mẹ nghe, nghe hết mọi lời, khoan khiên bạc mệnh của đời thế gian. Chao ôi sức mạnh điêu tàn, chao ôi sức mạnh ba ngàn đại thiên. Của đau, của hận, của phiền, của hư, của vọng, của miền trầm luân. Mẹ đều nghe hết Quan Âm, hỏi sao dáng mẹ bâng khuâng một chiều. Mẹ ơi trời đất bao nhiêu, tâm con hướng mẹ bấy nhiêu đất trời. Đêm nay rằm lại về ngôi, cho con thơ nở nụ cười sáng trăng. Từ vô thủy đến vô trung, nhịp tao nối mẹ, nhịp trùng trùng dương. Nét môi mẹ vẽ thiên đường, tao nôi mẹ dệt tình thương hải hà. A Di Đà Phật. Chính thức khép lại buổi pháp hội hôm nay, xin chúng con xin thành kính kính chúc thượng tọa giảng sư luôn luôn được nhiều sức khỏe, và kính chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử luôn luôn tinh tấn, và chúng ta hẹn gặp lại khóa tu an lạc lần sau. Chúng con cung thỉnh thượng tọa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử đồng hồi hướng.
Nguyện đem công
này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.